Chuyến đi thăm Hoa Kỳ sắp tới của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang được loan báo vội vã đã khiến cho giới truyền thông quốc tế chú ý tới hướng đi tương lai cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tin của Vietnamnet hôm nay xác nhận ông Trương Tấn Sang đi thăm Hoa Kỳ từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 7, thể theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Mục đích của chuyến đi là để thảo luận về hướng đi tương lai của các quan hệ song phương. Vietnamnet trích lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, hôm qua nói rằng chuyến đi Mỹ khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trong khi đó, trên trang mạng của Đại học Yale Global, một nhà cựu ngoại giao Mỹ và giờ là một nhà báo đã tải lên một bài viết với hàng tít Vietnam Between Rock and a Hard Place, nói lên vị thế rất tế nhị của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tác giả David Brown đặt nghi vấn, phải chăng nỗi thất vọng với Trung Quốc là nguyên do khiến cho Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vội vã lên đường sang Washington? Ông David Brown là một nhà ngoại giao đã phục vụ tại Việt Nam trong nhiều năm. Ông nhận định rằng các chuyến đi thăm của các nguyên thủ quốc gia thông thường cần nhiều tháng để chuẩn bị. Thế nhưng chuyến đi của Chủ tịch nước Việt Nam lần này được loan báo vội vã và sau một cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Trung Quốc rõ rệt đã gây sốc cho giới lãnh đạo tại Hà Nội. Bài báo đặt câu hỏi, phải chăng ông Trương Tấn Sang và giới lãnh đạo hàng đầu khác của Việt Nam đã quyết định trả cái giá mà Hoa Kỳ đã đòi để thiết lập quan hệ chiến lược?
Trong một cuộc điều trần trước một tiểu ban Quốc hội Hoa Kỳ hồi đầu tháng 6, các giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói việc siết chặt các quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là việc bán vũ khí cho Việt Nam, sẽ được hoãn cho tới khi nào có những cải thiện lâu dài có thể chứng minh được trong tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tác giả nhận định rằng, làm như thế, các giới chức chính phủ Mỹ đã công khai ghi lại những vấn đề họ đã đặt ra trong các cuộc tiếp xúc riêng tư, không ồn ào, với các giới chức Việt Nam trong vài năm qua. Thông điệp đưa ra trong cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ dường như không được Hà Nội lắng nghe. Theo hãng tin AP, nội trong năm nay, 43 nhân vật bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ, gấp đôi số người bị bắt giữ trong năm 2012. Ngoài ra còn có chứng cứ cho thấy cánh an ninh mạng của cảnh sát Việt Nam đã tung ra công nghệ theo dõi mạng FinFisher để cài đặt phần mềm theo dõi hoạt động của dân mạng khi họ truy cập các trang blog của các nhân vật bất đồng. Hà Nội vẫn tỏ thái độ bực dọc trước lời kêu gọi của Hoa Kỳ hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền. Tác giả cho rằng một số thành phần trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã cản trở việc nới rộng các quyền dân chủ vì lo sợ mục tiêu tối hậu của Hoa Kỳ là lật đổ chế độ đương quyền.
Chiến dịch đàn áp và bắt bớ giới blogger không ngừng gia tăng trong thời gian qua, theo ông Brown, dường như biểu hiện xu hướng ngả về Trung Quốc, trong khi giới bất đồng trong mấy năm gần đây ngày càng lớn tiếng đả kích điều mà họ cho là sự thất bại của nhà cầm quyền tại Hà Nội trong việc bảo vệ các lợi ích của quốc gia trước thái độ gây hấn của Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Nhà cựu ngoại giao Mỹ nói rằng, mặc dù các lực lượng không quân và hải quân của Việt Nam không phải là không đáng kể, nhưng còn lâu mới có thể được coi là đối thủ của các lực lượng hải và không quân của Trung Quốc. Do đó, thay vì tăng nguy cơ xảy ra xung đột trong cuộc tranh giành lãnh thổ, lãnh hải với Trung Quốc, nhà cầm quyền tại Hà Nội đã tìm cách kiềm hãm thái độ khiêu khích của Trung Quốc bằng cách dựa vào các đối tác trong khu vực, trong khối ASEAN và thiết lập các quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ và các cường quốc khác ngoài khu vực. Tác giả nhận định rằng kết quả của các nỗ lực ngoại giao đó của Việt Nam cho tới nay tương đối khiêm nhường. 10 nước hội viên ASEAN vẫn chưa thành lập được một mặt trận thống nhất để đương đầu với những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Trước tình hình đó, Washington và đa số các nước ASEAN khác tuyên bố không ngả về phe nào và tìm cách lảng tránh không trực tiếp thách thức tham vọng bá quyền của Trung Quốc trong các vùng biển giữa Hồng Kông tới Singapore. Trước tình hình ngày càng cấp bách, một số nhân vật ngoài đảng và một phe phái đáng kể trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã hối thúc Hà Nội hãy thiết lập quan hệ kinh tế và quân sự trên thực tế với Hoa Kỳ. Mặc dù nhiều giới chức cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tỏ thái độ hoài nghi trước những động cơ của Washington, nhưng trong 4 năm trở lại đây, các cuộc tham khảo giữa Hà Nội với các lực lượng quân sự Mỹ đã gia tăng một cách có thể nói là ngoạn mục. Chẳng hạn, hồi tháng 6, các giới chức quân sự cấp cao của Việt Nam đã đi tham quan các căn cứ quân sự Mỹ.
Ông David Brown nhận định rằng, sau chuyến đi thăm Trung Quốc, ông Trương Tấn Sang đã không mang về thành quả nào, ngoại trừ lời hứa Trung Quốc sẽ đề ra những bước hành động hiệu quả và triệt để giải quyết sự bất quân bình trong cán cân thương mại song phương, tới 16 tỷ đô la nghiêng về hướng có lợi cho Trung Quốc. Tác giả gợi ý rằng quyết định của Bộ Chính trị gửi Chủ tịch nước Trần Tấn Sang sang Hoa Kỳ là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo Việt Nam đã bị chấn động vì những gì Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với ông Trương Tấn Sang trong vòng riêng tư, và đó là lý do đã khiến Hà Nội tỏ ra sẵn sàng hơn trong cố gắng xích lại gần Hoa Kỳ, với mục đích thiết lập các quan hệ quốc phòng mật thiết hơn với Washington. Tuy nhiên, tác giả cảnh báo rằng Tổng thống Obama sẽ không hài lòng với những cử chỉ thiện chí có tính cách hời hợt, như hoãn lại vụ xét xử một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng, luật sư Lê Quốc Quân. Vì như chính phủ Mỹ đã thừa nhận trước diễn đàn Quốc hội tháng trước, nhân dân Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ việc nâng cấp các quan hệ song phương với Việt Nam, trừ phi có những tiến bộ có thể chứng minh được trong lĩnh vực nhân quyền.
Việt Nam và Australia đánh dấu kỷ niệm năm thứ 40 từ ngày thiết lập quan hệ bang giao trong năm nay, và tại thời điểm này, những diễn biến trong khu vực cũng như các yếu tố chính trị địa lý đang đẩy hai nước tiến gần hơn tới một quan hệ đối tác chiến lược. Đó là nhận định của hai đồng tác giả của một bài báo trên trang mạng của Asia Sentinel hôm nay. Bài báo của Hải Hùng Nguyễn và Stephen McLaughlin đặt câu hỏi: xét vị trí địa chính trị của hai quốc gia thuộc khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và các quan hệ hữu hảo hiện có giữa đôi bên, liệu hai nước có nên tiến hành thiết lập quan hệ đối tác chiến lược? Và nếu có, thì bao giờ? Tại Á Châu, Việt Nam cho tới nay đã thiết lập quan hệ đối tác với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Từ giờ cho tới cuối năm 2013, Việt Nam sẽ thiết lập quan hệ đối tác với Thái Lan, Singapore và Indonesia. Tuy nhiên, ngoại trừ Nga, Việt Nam chưa có một đối tác chiến lược nào trong khu vực ven Thái Bình Dương. Tác giả bài báo cũng nói rằng, bất chấp những cố gắng cho tới nay, khả năng thiết lập quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ sẽ không đạt tiến bộ, trừ phi tình hình nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện. Hoa Kỳ trong thời gian gần đây tố cáo tình hình này đang trở nên tệ hại hơn. Về phần Australia, trong mấy năm gần đây, Canberra đã tiếp tục đào sâu các quan hệ kinh tế, an ninh và chính trị với khu vực, đặc biệt với các cấu trúc trong vùng như Diễn đàn An ninh Khu vực, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương. Nếu Hà Nội thiết lập các quan hệ đối tác với Australia, thì đây sẽ là một thành tựu đáng kể. Việt Nam, trong trường hợp đó, sẽ có những quan hệ chiến lược với tất cả các quốc gia chủ yếu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từ Nhật Bản tới Trung Quốc tại vùng Đông Bắc Á, Ấn Độ tại Nam Á, Singapore, Thái Lan, Indonesia trong khu vực Đông Nam Á và với Australia trong vùng Nam Thái Bình Dương. Bài báo nói rằng vì tầm nhìn chiến lược đó, giới lãnh đạo quốc phòng và ngoại giao Việt Nam nên đặc biệt chú ý tới nỗ lực nâng cấp quan hệ với Australia lên tầm cao chiến lược. Voice of America, Washington.